Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy thống hối ăn năn trong tâm tình người con thứ trở về. Đó là lời bài hát chúng ta vừa nghe, và cũng là một sứ điệp sẽ được nghe đi nghe lại trong suốt mùa chay này, và đồng thời cũng được mời gọi để sống ngay giây phút này. Bởi lẽ khi ta dâng thánh lễ là ta sống bầu khí gia đình của Thiên Chúa, nhưng có nhiều khi anh chị em và tôi lại không sống trọn tư cách làm con cái Thiên Chúa cũng như làm anh chị em với nhau. Xin Chúa cho ta đủ khiêm tốn để nhận ra điều đó và xin Người tha thứ cho ta xứng đáng cử hành thánh lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nghỉ ăn 40 đêm ngày, Người cảm thấy đói, và tên cám dỗ đến gần nói với Người rằng: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh đi." Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng, người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra." Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên thành thánh và đặt Người trên góc tường đền thờ, rồi nói với Người rằng: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng, Ngài đã ra lệnh cho các thiên thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay để ông khỏi vấp chân vào đá." Chúa Giêsu đáp: "Cũng có lời chép, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa Người." Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người: "Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó nếu ông sắp mình xuống thờ lạy tôi." Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: "Hãy lui đi, hỡi Satan, vì có lời đã chép, ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi." Bấy giờ ma quỷ bỏ Người và các thiên thần tiến lại hầu hạ Người. Đó là lời Chúa. Ở Chủ nhật thứ nhất mùa chay, bao giờ hội thánh cũng chọn những bài kinh thánh nói về cám dỗ, đặc biệt là về cơn cám dỗ mà chính Chúa Giêsu của chúng ta phải trải qua. Mà những cơn cám dỗ này nó có một tầm quan trọng đặc biệt ở trong lịch sử ơn cứu độ, bởi vì nếu anh chị em nhìn lại thì sẽ thấy chính vì bị con rắn cám dỗ và sau đó là sa ngã đó mà Adam Eva là tổ tiên của loài người đã làm cho cả lịch sử kể từ ông bà trở đi nhuốm màu đen tối và đau khổ. Và ngược lại thì Chúa Giêsu ở thời điểm mà Ngài đến trong trần gian và bắt đầu đi rao giảng tin mừng, Ngài cũng phải đối diện với những cơn cám dỗ rất lớn, và chính nhờ vượt qua những cơn cám dỗ đó mà Ngài mở ra một hướng đi mới trong lịch sử của nhân loại, cái lịch sử trở thành lịch sử ơn cứu độ. Cho nên những cơn cám dỗ đó nó có một cái tầm vóc quan trọng, và không những đối với Chúa Giêsu, đối với Adam Eva,
mà anh chị em cứ nhìn lại cuộc sống của chính bản thân mình và của gia đình, ta cũng sẽ thấy như vậy. Có rất nhiều gia đình đối diện với một cơn cám dỗ lớn nào đó, mà cụ thể nhất là ông chồng hoặc là bà vợ. Mà rồi nếu không vượt qua được cái cơn cám dỗ đó thì cả cái tương lai gia đình đó suy sụp. Rồi có những chọn lựa ở trong cuộc đời riêng của mỗi chúng ta cũng vậy. Bởi vì khi mà ta đối diện với những cơn cám dỗ thì đồng thời cũng là những giây phút để mỗi chúng ta có một chọn lựa dứt khoát, đứng về bên này, đứng về bên kia. Mà khi mình không có một chọn lựa quyết liệt vào thời điểm đối diện với cám dỗ như vậy, thì tương lai cuộc sống của mình cũng mất cái hướng đi tốt đẹp. Thế cho nên tôi không có ý phân tích về mặt chú giải những bài kinh thánh hôm nay, mà chỉ gợi lên một suy nghĩ rất nhỏ thế này, đó là thưa anh chị em, như Chúa Giêsu, cuộc sống của mỗi chúng ta thường xuyên phải đối diện với những cám dỗ, và chính qua những cám dỗ đó mà ta thể hiện cái chọn lựa trong tư cách là một con người, mà đồng thời cái chọn lựa trong tư cách là một người Kitô hữu, là người môn đệ Chúa Kitô. Thế thì Kinh Thánh chỉ cho ta thấy cái chiến thuật của ma quỷ hầu như là từ xưa đến nay bao giờ cũng có ba cái bước rất là căn bản. Cái bước thứ nhất là nó gợi lên cái ham muốn, nó khơi gợi lên cái thèm muốn ở trong tâm hồn chúng ta. Thực sự đó thì ở trong lòng con người đã có những cái khao khát và những thèm muốn đó rồi. Như Chúa Giêsu nói, không phải là từ bên ngoài vào, mà là từ trong lòng của người ta đã có những ý tưởng, những ham muốn ở bất công, ngoại tình, dâm ô, gian dối, thù ghét, nó ở trong lòng mình thế này. Nhưng mà nó có những cái hoàn cảnh mà ma quỷ nó dùng để nó khơi dậy, nó khiêu khích, nó làm cho cái ham muốn nó trở thành lớn hơn. Nó đợi Chúa Giêsu ăn chay 40 đêm ngày, xong rồi nói, biết là Chúa Giêsu đói, ông ấy biến đá thành bánh. Nó đợi cho ông bà Adam Eva cứ nhìn thấy cái trái cấm hoài mà không ăn được, đến khi Adam đi vắng thì nó mới chỉ cho bà Eva, trái này ngon quá hả. Nó khơi dậy một cái khao khát, một cái thèm muốn, nó có trong lòng chúng ta nhưng mà bây giờ nó phát triển. Cái bước thứ hai của ma quỷ, cùng với cái việc khơi dậy thèm muốn đó, là nó gieo vào trong tâm trí của anh chị em và tôi một nỗi nghi ngờ. Nghi ngờ về Thiên Chúa. Nó nói bà Eva, có phải là Chúa cấm ông bà không được ăn chăng? Đặt cái câu hỏi như thế là bắt đầu gieo một mối nghi ngờ về Thiên Chúa. Nó nói với Chúa Giêsu rằng, chẳng nhẽ ông lên trên nóc đền thờ nhảy xuống mà Thiên Chúa là cha của ông lại không sai người đỡ ông sao? Có một sự nghi ngờ. Và trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Nó cũng gieo mối nghi ngờ đó vào trong tâm trí của anh chị em và tôi. Cứ phạm tội đi, làm gì mà có đời sau. Thí dụ thế. Cứ làm chuyện tầm bậy tầm bạ đi, khối đứa nó khốn nạn hơn mày, mày còn tốt chăng? Tôi nói có đúng không? Gieo một cái mối nghi ngờ về đức tin, về tôn giáo, về Thiên Chúa, về chân lý trong tâm trí chúng ta. Và cái bước cuối cùng mà chúng ta bị sập, đó là nó đưa hẳn ra một lời giải thích. Mà lời giải thích đó nó không đúng 100% mà nó cũng không sai 100%. Nó đúng một nửa, người ta gọi là demi verite, mà bởi vì nó là the mystery, nó là một nửa sự thật, cho nên là nghe nó xuôi tai lắm, nghe nó thuyết phục lắm, nghe nó tốt lành lắm, nhưng nó không phải là sự thật trọn vẹn, không phải là sự thật tuyệt đối. Và vì thế chúng ta xa ngã. Thế cho nên dựa vào Kinh Thánh, mà cụ thể là hai bài đọc ngày hôm nay, chúng ta thấy được cái chiến thuật từ thuở nào cho đến bây giờ cũng vẫn vậy của ma quỷ, khơi dậy nỗi thèm muốn khao khát trong lòng mình, gieo rắc mối nghi ngờ về Thiên Chúa, về niềm tin, về tôn giáo, và cuối cùng là giải thích không sai 100%, mà cũng không đúng 100%, nhưng mà cứ nửa chừng như vậy. Và chính vì thế mà chúng ta dễ bị suy sụp. Thưa anh chị em, Adam, Eva đã đối diện với cơn cám dỗ và gục ngã. Chúa Giêsu cũng đối diện với cơn cám dỗ và chiến thắng, vượt qua. Bởi vì dù nó có gieo rắc thèm muốn, gieo rắc nghi ngờ, hoặc là giải thích thế nào đi nữa, Chúa Giêsu bám chắc vào lời của Thiên Chúa. Ngài cứ dựa vào Kinh Thánh này sống. Lúc gì anh chị em và tôi trong suốt cuộc sống đức tin của mình, đặc biệt trong mùa chay này, cũng biết cậy dựa vào lời của Chúa, lấy lời đó soi sáng cho những chọn lựa hàng ngày của mình, và trung thành với lời Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta cầu nguyện cho nhau được như vậy.
Dỗ phần nhiều từ mãi muôn của ngàn xưa, ra diệt những lời mời người hay ăn vào chai cơm. Ôi cơn mê Adam, ôi cơn mê kiêu căng, làm tan vỡ thiên. Cơn cám dỗ miệt mài đụng giá thấp hèn bàn nắng, thôi thúc những mộng đời tìm kiếm danh lời khuyên thế. Ôi cơn mê Cain, ôi cơn mê ghen tuông, chồng chất giữa đời bao trái. Cơn cám dỗ ngàn năm qua phân thế, ta lãnh Chúa rồi con sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Xin Chúa đến cứu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tin lại tin yêu. Con được giàu sang, ra diệt những lời mời, hạnh phúc xây bằng kho lẫm. Ôi cơn mê sao xa, say chưa bên xa hoa, làm sao cứu linh hồn? Cơn cám dỗ nằm chờ, chờ lúc khôn cùng khổ đau,
danh chín đôi ngày hùng, từ trôi neo đường thất giá, hốt cơn mê buông xuôi, đôi xin vâng phôi phai, còn đâu hướng về đỉnh cao. Cơn giam khô ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi vẫn sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Xin Chúa đến dịu dàng qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tình yêu. Xin Chúa đến dịu dàng qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tình yêu. Xin Chúa đến dịu dàng qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại.